năm trước tôi với vị em trước mình học về kinh Kiểu Luân Thánh Vương, thì nói về cái thời chánh pháp cho tới là mặt pháp chuyển biến như thế nào. Và hôm nay thì chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mặt pháp, thì hôm nay mình học một cái kinh khác cũng do Đức Phật nói, cái trong kinh A Hàm gọi là kinh Tứ Tánh. Nói kinh Tứ Tánh á thì nói về chữ Hán nói gì cũng không hiểu, nhưng mà nói về cái kinh Phật dạy về bốn giai cấp ở trong cuộc đời, bốn giai cấp ở trong cuộc đời tại sao mà Phật nói á là do hồi xưa á chúng ta tất cả những người ở đây đều từ đây khỏi trời xuống đây có hậu quan có thần thông, nhưng mà chuyển biến từ từ nguyên nhân sao chuyển biến là tới thành vua chúa nè, Bà La Môn rồi sát đế lợi tỳ xá và thủ tà la là bốn giai cấp của bên Ấn Độ đó. Thì Đức Phật nói á, tất cả những giai cấp này do nguyên nhân cái lòng tham lam con người, tất cả những nghiệp lực con người tạo ra nó trở thành vậy, cái sự thật con người không có giai cấp gì hết. Để kinh này Đức Phật nói đến nguyên nhân tại sao sinh ra bốn giai cấp và con người tất cả loài người từ ở đây cõi trời xuống đây, và bây giờ từ từ hiện nay đang sống ở thời mặt pháp này, và từ từ trái đất này nó sẽ biến hoại ra thành một cái biển mênh mông, và mặt trời mặt trăng rồi không còn, và cuối cùng rồi trái đất này nó thành một cái biển nước mênh mông, và tất cả những con người ở đây sinh lên cõi trời, sinh dịch cõi trời. Thì sau này á bắt đầu từ đó tu hành từ từ sinh cõi trời, lót từ đạo địa ngục, lót sinh lên cõi trời qua anh trở lại, và bắt đầu trở cho xuống trở lại. Hết tóm lại là cái chu kỳ tạo lập ra cái vũ trụ trở lại á, thì cái kinh này nói vậy. Thì á cô đọc lên là Đức Phật nói, chứ không phải là một vị Bồ Tát nào nói, cả Phật Thích Ca của mình nói. Thì bây giờ cô đọc lên rồi cô giảng thì phút cho quý vị nghe, giống như là quý vị đưa ngồi trước mặt Đức Phật Thích Ca để nghe Đức Phật nói chuyện á. Thì ngài A Nan thuật lại một cái bữa nọ Đức Phật á nói trên mẹ đâu ngài A Nan nói nè, tôi quý vị, tôi nghe như vậy một thời gian Phật ngự tại giảng đường Lộc Mẫu trong vườn Thanh Tính thuộc nước Xá Vệ, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Thế mà hôm nọ Phật ở tại cái giảng đường Lộc Mẫu đó trong cái nước Xá Vệ, thì hôm đó nó đủ hoặc 1250 vị tỳ kheo đông đủ trong cái giảng đường đó. Lúc ấy á thì có hai người Bà La Môn đem lòng tin kiên cố tìm đến Phật xin xuất gia học đạo, một ông tên là Bà Tất Cha và một ông tên là Bà La Đọa. Họ đến gặp lúc Đức Thế Tôn đã rời khỏi tỉnh đất, Đức Phật đang đi kinh hành thông thả ngoài tại giảng đường. Bà Tất Cha vừa trông thấy Phật liền đắp đến bảo Bà La Đọa rằng: Này anh à, anh có biết chăng Đức Như Lai hiện đang kinh hành tại giảng đường đó, chúng ta nên đến đó hoặc có nghe ngài dạy bảo thì gì không? Hai người liền cùng đi đến Phật cảnh lễ rồi đi sao theo Phật, đi theo đằng sau Đức Phật. Thì hai ông này á là thuộc dòng Bà La Môn đó. Bà La Môn á là một chị cái là tu sĩ của bên đạo Bà La Môn á, một hàng tu sĩ á. Thì hai ông này xuất thân á từ dòng sắc đế lợi, dòng sắc đế lợi là dòng vua chúa đi tu bên đạo Bà La Môn cao quý. Họ mới nghe Đức Phật Thích Ca là một vị giác ngộ hoàn toàn, cho nên họ rất kính phục, họ bỏ bên Bà La Môn, họ mới đến đây xin xuất gia theo Phật. Thì á họ kính lễ Phật lắm, nhưng mà Đức Phật có hỏi hai người thế này là sao kia, mà thấy hai ông này Bà La Môn mà là thuộc dòng sách tới lợi, mà thuộc cái đạo khác á, chứ không có người đạo mình, à hôm nay tự nhiên đến đây xin theo mình xuất gia, không có theo đạo kia. Thì Đức Phật liền nói nè: Ngày hai mươi à, các anh vốn sinh ở trong dòng Bà La Môn, nay lại đem lòng kiên cố muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của ta phải không? Phật dạy rằng: Ngày các ngươi xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta, các người Bà La Môn khác đâu khỏi hiền đất các ngươi. Thì Đức Phật nói nè, thường thường á ở bên Ấn Độ á, cái dòng Bà La Môn là dòng tu sĩ nó cao quý, kế đó là sát đế lợi là dòng vua chúa, kế đó là kế đó giai cấp tỳ xá là giai cấp buôn bán thương gia đó, tốt một số cửa hàng của tôi là thủ Đà La là thợ thuyền đó, những người làm thợ làm thuyền đó, đóng bàn đóng ghế rồi đó, đó là bốn cái giai cấp. Mà ở bên Ấn Độ cái giai cấp Bà La Môn á, lúc nào nó cũng nghĩ là nó là người cao quý sanh từ cái miệng của trời thẩm thiên ra, lúc nào nó cũng cao quý hết á. Nếu á mà hai ông này á tự nhiên cái dòng cao quý của họ đi vô theo Phật Thích Ca, thì đối với Phật Đức Phật á thì không có bốn giai cấp đó trong giáo pháp của Phật. Ai tới đây dầu cho vua chúa, dầu cho làm tôi làm mọi, dầu cho tinh gia tới đây cũng đều là bình đẳng hết. Thì Đức Phật hỏi chứ vậy cho hai ông mà là cái dòng Bà La Môn, mấy ông nghĩ là mình đã cao quý, mà hôm nay á mấy ông đến đây để xin tôi quốc gia, mấy ông không sợ mấy ông Bà La Môn của mấy ông mà chơi chắc mấy ông, mà tại sao mà đi bỏ cái dòng cao quý mà đi xuống là đi xuống theo Đức Bồ Đà mà vô đây không có giai cấp gì hết vậy? Đức Phật hỏi vậy đó. Thì Phật dạy mấy ông nói hai người đáp rằng: chúng tôi mong ơn Phật được xuất gia tu đạo với ngài, chắc không khỏi các người là Bà La Môn của chúng con hiền tánh đâu. Nhưng mà mấy con mới sợ, chắc chắn là nó hiền tánh đấy, tại sao mới bỏ đi qua đây từ cái dòng cao quý sang trọng mà đi qua đây để tu theo Đức Bồ Đà, thì chắc chắn là nó hiền tánh. Và mấy ông cũng đã hiền tánh chúng con rồi. Thì Đức Phật vậy đó, bắt đầu mới nói nè: này hai ông à, họ lấy cái lẽ gì mà hiền trách các ngươi? Rồi hai ông có đáp rằng: họ nói rằng trong dòng Bà La Môn tối cao bậc nhất, các dòng khác thì thấp hèn. Dòng Bà La Môn của ta thì thanh bạch, các dòng khác thì hắc ám. Dòng Bà La Môn của ta thì xuất hiện từ trời Phạm Thiên, từ luyện Phạm Thiên mà sinh ra. Hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh, có gì các ngươi lại bỏ dòng thanh tịnh của mình mà và tôi đang giáo pháp của cùa làm kia? Bạch Thế Tôn, chúng thấy chúng tôi xuất gia theo đạo pháp của ngài, thì họ lấy lời lẽ như thế mà nói. Những cái dòng Bà La Môn của ổng mới nói là: tại sao cái dòng Bà La Môn mấy ông cao quý mà mấy ông ở đây tôi mà đi theo cùa làm kia? Bằng dòng Bà La Môn á thì thanh tịnh mà tâm sạch, sinh ra từ miệng Phạm Thiên, mà mấy ông ở tôi mà đi theo ông cùa làm gì? Đó. Vậy thật, Đức Phật có dạy rằng: này Bà Tất Ca, ngươi xem các ngươi, các người đó khác nào kẻ ngu si. Tâm chánh đạo vô thượng của ta không cần kể những dòng dõi gì hết, không nghĩ vào tâm kiêu mạn vô ngã, tục pháp thế gian cần những thứ đó, chứ trong đạo pháp của ta thì không cần. Cũng là trong đạo pháp của Phật thì bình đẳng. Tại sao đạo pháp của Phật là bình đẳng có gì thấy không? Khi mà Đức Phật chứng quả giúp tụ Bồ Đề, Đức Phật thấy được cái gì? Giác ngộ là thành Phật. Tôi nói hoài phải không? Giác ngộ là giác cái gì? Đức Phật thấy ở trong ngài có một cái tính giác. Ai có nói hoài nhớ không? Khi mà ngài suy nghĩ chuyện này, nhớ chuyện kia, rồi thấy mũi tắm, thấy đói bụng, sợ đêm tối, cái tâm của ngài sao chiếu mong quăng, thì ngài cũng đều biết cái tâm mình đang sao chiếu mong quăng. Ngài nhớ chuyện này chuyện kia thì ngài cũng biết cái tâm mình đang nhớ chuyện này chuyện kia, phải không? Thì cái tâm nó thì nó nhớ chuyện này chuyện kia, nó sao chứ băng quăng, nó lo nghĩ chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cái tánh giác của mình biết mình đang lo nghĩ chuyện này chuyện kia biết không? Mình đang lo nghĩ chuyện này chuyện kia, mình cũng biết mình đang lo nghĩ chuyện này chuyện kia. Mình đang buồn phiền, cái tâm mình đang buồn phiền thì cái tánh giác của mình nó cũng biết mình đang buồn phiền, có phải không? Mình đang buồn mình biết mình đang buồn không? Biết. Mình biết mình đang buồn là cái tánh giác đó, là cái Phật tánh thanh tịnh đó. Còn cái buồn thì có hồi nó vui, có hồi nó buồn, có hồi nó băn khoăn, có hồi nó lo nghĩ, phải không? Có hồi nó giận hờn. Nhưng mà cái biết này nó chỉ biết cái tâm mình đang giận hờn một lát, cái tâm mình vui, cái biết này nó biết cái tâm mình vui. Cái biết này cái nó chỉ biết mà thôi, nó chỉ có một mà thôi. Thì Đức Phật á, giác là biết, biết được có một cái tâm lớn mà nó không có hình tướng, nó không có dày ngắn, nó không có nghĩa là nó lúc nào nó cũng có mặt đó. Mà cái tâm của mình buồn có hồi có buồn, nhưng mà lắm hết buồn vẫn không hết đâu. Nhưng mà biết á lúc nào nó cũng có không, nó cười còn những gì nó vô lượng thọ, nó vô lượng quên, nó sáng suốt vô cùng mà nó vô vô lượng diệu dụng. Khi cái tâm mình nó lặn xuống, cái tâm vọng của mình lặn xuống mà cái biết nó hiện ra thì nó sẽ bắn hồi ra. Tại vì quý vị không có để cho nó hiện ra được lâu, nó mới hiện ra thì tức tắc là cái tâm quý vị có chuyện khác để lo rồi, thì nó không có hiện ra được lâu, cho nên nó phóng hồn ăn được. có gì đứng ngoài được ngày lấy ngày lấy ngày lấy ngày, đừng có để cái tâm mình dâng lũi hay gì này gì kia, thì á cái Phật tánh của mình nó sẽ hiện ra rồi nó phóng quang. Mà lúc đó cái gì sẽ thấy được quá khứ hiện tại gì đâu của mình. Đức Phật á giác ngộ, giác là biết, ngộ là ăn trú trong cái tấm này, cái biết này này. Cho nên giác ngộ, khi mỗi Phật giác ngộ được cái này rồi thì Đức Phật nói à, thì ra ở trong con người của ta ở đây nó có một cái không bao giờ mất, không bao giờ chết, không giờ dài ngắn, không già không trẻ không gì hết, mà nó hiện hữu từ sống nhiều với ta. Để nó biết cái tâm ta là sao, phải không? Vì vậy mà cái Phật giác ngộ là giác đường ngộ cái đó, và thành Phật là ăn trú trong đó. Cho nên á, tất cả con người dưới ánh mắt của Phật đều có một cái Phật tánh thanh tịnh thường ngày, chứ không phải cái tâm dung lưỡi buồn phiền lo lắng kia. Cái tâm dung lưỡi buồn phiền lo lắng kia là nghiệp chướng, nó mới lặn xuống thì mình thành Phật được, còn nó còn thì không. Cho nên khi mình tu hành, mình phải làm sao mình biết đây là cái tâm dung lưỡi không phải là của mình, và đây là cái tánh giác cái biết là của mình. Mình ăn trú trong được cái tánh giác này thì mình mới thấy đường về của Phật. Còn nếu ăn trú không được thì chưa, lúc mình thấy lúc mình không. Cho nên khó con cái á, là mình phải buông xả đi. Mình buông xả đi để mình có cái đó. Theo giáo pháp của Phật thì tất cả mọi chúng sanh đều có một cái Phật tánh hết. Phật tánh là cái tánh giác đó, mà trong kinh Pháp Hoa quý vị gọi là tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật là cái tánh giác đó. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật đó. Thì kia là Bồ Đề đó. Nó Bồ Đề đó. Cho nên nó nhiều cơ, nó Như Lai, Tạng, nó Bồ Đề, nó Phật tánh, nó là tri kiến Phật. Thì tất cả chúng sanh đều có một cái đó. Khi mà mình tu mình thấy được cái đó trong mỗi chúng sanh, thì trong mỗi con cá, con gà, con vịt, con heo, con người, con là nó đều có cái đó hết. Nó tham sống sợ chết, nó có biết của nó biết nóng, biết lạnh, biết đói nó đi kiếm ăn, và biết nóng đó, thì nó chui chỗ mát đó. Cái đó không phải là sân si mà nó chỉ biết thôi. Thì cái đó mọi chúng sanh đều có. Vì vậy là khi mình biết mọi chúng sanh đều có cái đó, mình thấy được cái đó trong mọi chúng sanh thì mình thành vị Bồ Tát. Kêu là cái gì?
Tôi thâu này, cô cho tôi hỏi, cho tôi hỏi thâu được á.
Được chứ.
Cũng như có khi con người của mình á, tự làm cho mình phải rất bực bội, làm sao cũng đó. Rồi một hồi nó mất đi. Cái đó cái lý do là sao?
Khi mà cái tâm của cô đang vận động, nó đang phân tích
à.
Cái tâm nó hoạt động rồi những người nghiệp chướng, rồi nó quan giai chút cái nó về nó bám vô
à.
Nó làm cho mình buồn khổ một hồi.
Đúng.
Nó làm cho mình buồn khổ một hồi, nhưng mà nó không phải là một tháng, mà nó chừng 2-3 ngày nó cao lắm, hoặc là một tuần lễ nó, cái trạng thái đó nó không kéo dài à. Rồi sao nó sẽ mất cái gì nó có rồi nó mất, thì không phải là mình. Nó nổi lên rồi nó mất đi
à, đó.
Nó là vô thường biến dịch, nó là do duyên hợp. Do duyên hợp là sao? Khi cái tâm mình nhớ về quá khứ, tâm mình nhớ về mọi chuyện, cái tâm nó cộng với tất cả những cái ràng buộc quanh nhau trái chủ rồi đó, nó sinh ra cái cục hồi nãy mà bày nhảy đó. Nhưng mà nó bày nhảy lâu, nó bày nhảy định từng hai từng hoặc ngày hai ngày rồi nó sẽ mất đi. Ít bữa kiếm lại nó không ra, tìm lại nó không được. Nó là tâm, tìm tâm đâu có đâu. Khi mà tìm lại nó thì nó hết rồi. Nhưng mà khi mà cô đang giận lên cô đang buồn phiền á, cô đang bực bội á, thì cô có biết là cô đang bị buồn phiền bực bội không? Cô đang bực bội buồn phiền hồi nãy giờ, hồi sáng giờ á, mà cô cãi là không được. Mà nhưng mà ai hỏi cô có cãi là mới biết là một ngày hôm qua tôi bực bội buồn phiền á, tôi giống như người đi hồi thì cứ quay cuồng, cứ khổ não, biết không? Biết mình đang bực không?
Biết.
Vậy chứ ai biết cái đó? Cái tâm này nó đang buồn phiền bực bội. Còn ai biết được cái tâm này đang buồn phiền bực bội? Cái lỗ tai của biết không? Đâu phải. Lỗ tai sao biết? Cũng phải là cái tâm của biết. Cái tâm là cái chân tâm biết, là cái tâm giác. Mình đang buồn, mình biết mình đang buồn không? Đúng không? Mình đang vui, mình biết mình đang vui không? Vậy chứ cái tâm này buồn, cái tâm này vui. Vậy chứ cái tâm nào biết? Cái chân tâm biết. Cái chân tâm biết. Chân tâm là Phật tánh.
Nó hết một thời gian rồi, lâu lâu nó trở lại vậy nữa.
Thì đó, thì lâu lâu nghiệp chướng nó nổi lên. Nó cộng với duyên, tất cả các duyên nó quấn cho nó mới nổi lên. Tự nhiên không ai ra, không ai rẻ, không ai nhớ cái chuyện quá khứ thì sao nổi. nó phải có cái nguyên nhân nào, ai chọc mình giận mình mới nổi chứ.
Không, cũng nhiều khi một mình không giận gì nó cũng nổi.
Cũng nổi lên là do trong Như Lai tạng, cái tạng gốc của cô đó, nó tự sanh ra. Tất cả những cái chuyện đó nó nằm ở trong nhiều đời quá khứ đó, nó nằm ở trong sâu về. Nó đủ duyên đó, tôi ngồi đi qua điện Phật nó sẽ lồi lên. Không, nó lồi lên nó nhớ chuyện đó 5 năm, 10 năm về trước á. Chuyện trăm năm về trước ông xã nói sao, bà xã nói sao, con hỗn hào sao, rồi nó buồn phiền những cái chuyện gì sao, cứ nước mắt chảy ra, không ai nói mình, phải không? Tức như vậy là ở trong cái tạng thức của mình, trong cái tàn thức của mình nó có cái chủng tử, những cái chủng tử xấu nó rồi đó. Mình bỏ dùng cái câu niệm Phật, mình đè nó, mình mắc nhớ niệm Phật, mình bỏ nó qua, mình chỉ biết là cái tâm tâm tôi hiện nay đang có hình bóng. Mà hình bóng này từ quá khứ hay từ đâu biết nó đang nổi lên cái hình bóng kia mới từ mảnh buồn phiền. Không có hình bóng cho buồn phiền. Ví dụ như cô buồn phiền là cô mới có cái hình bóng, cô nhớ là cái chuyện gì nó muốn buồn phiền được. Mà cái tâm cô lúc đó, cái biển lòng cũng không bóng, phải không? Cái biển lòng nó đang có bóng thì muốn làm sao cho nó hết. Cái biển lòng không có thằng bé này nè, nó không có bờ. Lúc nào nó muốn nổi nó nổi à, không có bờ này qua bờ kia. Mà nó muốn lúc nào nó muốn nổi lên nó nổi thì phải dùng cái gì để xem. Con thiền bát nhã, con thiền bát nhã là trí huệ bát nhã, do cái định lực, do cái sự giữ giới tâm sạch của mình nó sanh ra cái định lực nó sanh ra cái huệ lực, thì nó mới xóa được cái hình bóng hồi nãy giờ mình bực bội đó, nó xóa liền, nó xóa bằng cách nào thì nó chuyện này là chuyện quá khứ mà nhớ tới mình chi, thấy không? Mình đừng có quan trọng vấn đề thì nó sẽ trôi qua, còn mình quan trọng vấn đề thì ngồi đó mình hâm nó lại, mình nhớ cho kỹ lại hồi đó đánh tôi thì sao. Bả chữ tôi nhìn sao cái tay nó dơ lên câu cái thước rồi nọ á, mình nhớ cái kỹ, mình sợ nó quên mình hâm lại thì nó có một cái cục kháng trèo lên cái cục hồi nãy, nó tạo ra thêm một cục con nữa, hồi nãy nó có một cục cha thôi, thì mình niệm Phật cho nó trôi luôn, nó mình đưa về quá khứ, thấy không? Cái là muốn á độ hết tất cả chúng sanh, đưa chúng sanh về cõi Phật thì mới thành Phật. Ví dụ trong lòng của mình ở đây, mình nhớ tới cái bà kia là có phải là hữu tình chúng sanh không, thì mình phải niệm Phật, mình phải đưa cái chúng sanh đó đem về cõi Phật, rồi độ là đứa ha, độ chúng sanh, độ hết chúng sanh nó thành Phật. Độ đương nhiên là mình đưa nó vào cõi Phật, mình không có nhớ đến nữa đó là hữu tình chúng sanh, rồi bắt đầu nhớ tới cây cỏ đồ của mình, ai mình trồng, ai tới nó nhổ rồi, phải không? Có phải là vô tình chúng sanh nó hiện ra cái bóng chân còn cái biển là mình, thì mình phải làm mình độ cái chúng sanh nó về cõi Phật nữa. Chừng nào trong cõi lòng cô không còn một cái bóng dáng nào hết, và tất cả chúng sanh cô đều độ hết chúng sanh cô có trong lòng mình về cõi Phật thì mới thành Phật, chứ không phải là độ hết chúng sanh mới được thành Phật. Đức Phật Thích Ca thành Phật tại sao mình còn ở đây, không đâu có độ mình hết đâu, mình là còn ngồi đây để Đức Phật đâu phải được thành Phật. Độ chúng sanh là độ chúng sanh của ai? Độ chúng sanh của mình. Độ chúng sanh trong biển lòng của mình nó nổi lên hình ảnh nào mình đều đưa nó vào cõi tịnh hết, mình quên nó đi, không quan trọng vấn đề thì hết đau khổ, quan trọng vấn đề thì còn đau khổ, đau mà không quan trọng vấn đề thì phải con thiền bất nhã gọi vô trong cõi lòng mình, gọi vô trong cõi lòng mình để mình thấy cái đó nó là do duyên hợp, nó mới thành ra cái giận kia, cái buồn kia. Nếu mới do duyên hợp thì mày nổi lên tao biết mày trong lòng tôi đang có bóng, mình biết trong cõi lòng mình đang có bóng thôi. Tại vì mình phải vì nó hoành hành được là mình không biết nó có mặt. Mình biết nó, mình nhận rõ nó là cái bóng dáng trong tiểu lòng của mình. Mày là cái bóng quá khứ mà, mình nói vậy thôi thì nó đi liền. Mà mình không biết nó mà mình nghĩ nó là mình nhập vô thì nó biến thành mình, bắt đầu hoành hành. Nó mà hoành hành thì mặt tánh của mình nó lặng mất, thấy không? Như vậy đó. Thì á, bây giờ muốn trừ nó dễ lắm. Mỗi lần nó hiện ra, ồ chuyện quá khứ chứ, quá khứ bật cả đất, thấy không? Tâm quá khứ bật cả đất, tại sao? Nó quên. Tâm quá khứ không phải là tâm của mình, nó thành nổi lên chuyện từng lễ ván hết à. Chuyện quá khứ là tâm quá khứ, còn chuyện tương lai mình tính toán á, nó sanh ra, nó sanh ra cái chuyện tương lai, nó sẽ đi mua cái gì đó, đi đâu đó, nó nói thôi. Chuyện tương lai, ngày mai tính đi, hiện nay đang niệm Phật, rồi nó sẽ ra. Làm luôn à. Thì chuyện hiện tại, chuyện hiện tại này không có hiện tại, là mới tức tắc mình vừa nói xong rồi nó đâu trở về quá khứ rồi. Phải tức tắc như tức này nè. mình mới nói chuyện này nó mở miệng ra nói vài câu lắm.